Một hôm nọ, cha Tôn Giả nói với Ngài rằng: Này không sanh, con thường hay tự nghĩ là rất có trí tuệ, là người liễu giải lý nhân sanh, nhưng đem so sánh với Đức Phật thì còn thua xa lắm. Đức Phật không chỉ có đại trí tuệ, Ngài còn có đại từ bi, đại thần thông. Từ khi Phật đến xứ này, gần hết dân trong xứ đều quy Phật. Cha mẹ gần đây sẽ cung thỉnh Đức Phật cùng chư Tăng đến cúng dường trai Tăng tại nhà. Cha hy vọng khi gặp Phật, con sẽ hết tâm cuồng vọng, suy nghĩ bậy. Tôn giả Tu Bồ Đề trong lòng không phục và đáp rằng: Trong mắt cha, Đức Phật là nhất thiết chí, nhưng trong mắt của con thì thấy là chuyện bình thường. Mặc dầu Ngài miệng thì nói như vậy, nhưng tâm Ngài nghĩ Phật là con người ra sao? Tại sao Đức Phật có lực lượng chiêu cảm lớn như vậy? Trong tâm Tôn giả Tu Bồ Đề hằng bình tĩnh yên lặng, nay nổi đại phong hoa sóng gió lên. Ngài không thể chờ đợi đến ngày cha mẹ cúng dường trai tăng Đức Phật đến nhà để được gặp mặt Phật. Ngài nghĩ nếu rủi Đức Phật bận việc khác quan trọng không thể đến nhà thì làm sao? Vì thế tối hôm đó, Tôn giả Tu Bồ Đề lén ra đi để gặp Phật xem ra sao. Tôn giả Tu Bồ Đề đến chỗ Đức Phật đang thuyết pháp, thấy Phật ngồi chỗ pháp tọa cao hơn, còn dân chúng cả ngàn đang im lặng nghe Phật thuyết giảng. Trên trời trăng sáng và chung quanh đạo tràng có rất nhiều đuốc đốt sáng thêm, nhưng sự lạ là Tôn giả thấy sau lưng Đức Phật có hào quang sáng chiếu lạ thường. Ngài nghĩ đây thật không phải là con người trần thế, vì tướng mạo Phật quá trang nghiêm, quá viên mãn, thân tướng ứng hóa của Phật ngoài sức tưởng tượng của Tôn giả. Khi đó cả đạo tràng tĩnh lặng, cả mấy ngàn người đang nghe Phật thuyết giảng không một tiếng động, chỉ nghe pháp âm của Phật như tiếng chuông. Đức Phật dạy rằng trên thế gian này không có chi đáng tương tranh giành giật, bổn lai chẳng có nhân ngã phân biệt, tất cả hợp lại đều là nhất thể. Nhất thiết pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh, chẳng có một vật gì độc lập tự sanh. Ta và nhất thiết pháp hổ tương y cấu sinh tồn, bố thí từ bi ân huệ cho chúng sanh, xem ra như là vị tha lo cho kẻ khác. Sự thật là lo cho tự mình, đối với tự mình là một đại lợi ích. Pháp âm của Phật rất từ hòa, và đạo lý Phật thuyết càng làm cho Tôn giả Tu Bồ Đề rất cảm động. Ngài chen chúc ngồi giữa đám đông, âm thầm chắp tay đảnh lễ Phật, tỏ ra rất kính phục. Sau khi thuyết pháp xong, Đức Phật về tịnh thất dân bổn xứ dựng để Ngài tạm nghỉ. Tôn giả Tu Bồ Đề đi qua lại trước tịnh thất mong gặp Phật, nhưng không dám vào. Đức Phật biết tâm của Tôn giả, Ngài đứng trước cửa hỏi rằng: Ai đó? Vào đây Như Lai muốn hỏi việc. Tôn giả Tu Bồ Đề đáp rằng: Dạ, con là Tu Bồ Đề, mong cầu Đức Thế Tôn cho phép con quy y và xuất gia làm đệ tử Ngài. À, Tu Bồ Đề là con à? Như Lai nghe nói con là người thông minh nhất trong xứ này mà. Tốt lắm, con người thông minh chân chánh đối với Phật pháp mới có thể tin, mới có thể thọ lãnh và phụng hành chân chánh được. Cha mẹ của con có biết con muốn xuất gia không? Đức Phật rất từ bi thân thiết hỏi. Tôn giả Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nghĩ cha mẹ con khi hay tin con xuất gia với Ngài, nhất định ông bà rất hoan hỷ. Con rất hân hạnh được Thế Tôn làm thầy. Đức Phật rất hoan hỷ chấp nhận sự thỉnh cầu xuất gia của Tôn giả Tu Bồ Đề. Và cũng ngày đó, Tôn giả được đắp y thành tỳ khưu trong tăng đoàn và thành một vị đại đệ tử ưu tú xuất sắc nhất của Phật. Tôn giả Tu Bồ Đề khi mà nghĩa là thấy Đức Phật rồi, Đức Phật có cái tướng trang nghiêm đó, chư thiên kính nể, ma quỷ thấy là phải sợ. Mà Tôn giả Tu Bồ Đề có trí thức, nghĩa là kiếp trước cũng tu hành dữ lắm, thấy Phật bắt đầu nói hăng hái, bị đạo Bà La Môn, gia đình đạo Bà La Môn, rồi cha mẹ đi tin Phật đi, rồi Tôn giả mới trở lại nghĩ nó sao lạ vậy, hồi xưa cha mẹ nói mình lạ, bây giờ mình thấy cha mẹ nó lạ, đi coi. Tới đi là thấy thật, tự nhiên chiêu cảm được. Đức Phật dạy, Đức Phật nói ở trên thế gian này không có cái gì mà tự sanh được hết, phải hổ tương, phải có cái nhân có cái duyên. Chúng ta có cái nhân của cha, có cái duyên của mẹ, có cái nghiệp của ta, ta đến thế gian này mà sanh. Ta đến thế gian này do ba cái nhân duyên đó đó, cái nhân cha, cái nghiệp, cái duyên của mẹ và cái nghiệp của ta. Vì có ba cái đó đó mà chúng ta sanh ra trong thế gian này. Mà khi chúng ta sanh thế gian này rồi đó, chúng ta còn phải có những cái sự liên hệ với bề ngoài, phải không? Chúng ta lớn lên, chúng ta có vợ, có chồng đó, nhân duyên đó rồi. Rồi chúng ta có con, có cái, có anh, có em. Như vậy chúng ta phải hổ tương mà sống. Đức Phật nói cho đó là nếu mà chúng ta biết như vậy, chúng ta không nên giận, không nên phiền. Vì chúng ta không thể tự sống được, chúng ta không thể tự có được. Cái mà chúng ta nó có đó là do những người khác cho ta, muốn nói thật vậy đó. Mà chúng ta đâu nào có biết đâu. Cái thân này chúng ta này là cha mẹ ta cho ta, thấy không? À rồi khi có thân này chúng ta đi liên hiệp với người khác để mà nuôi sống nó, cũng người khác cho ta. Vậy Đức Phật nói nghe là khi mà làm bố thí đó nghe, Đức Phật nói nghe là khi mà chúng ta cho người khác, chúng ta bố thí coi như là chúng ta làm cho kẻ khác. Phật nói đó là làm cho mình đó. Mình bố thí, mình tưởng là mình cho người ta. Phật nói cái đó đó, mình cho người ta, nhưng mà cái đó là mình làm lợi cho mình. Bởi Phật nói cái gì con cho, cái đó không bao giờ mất. Phật nói vậy đó. Cái gì mà chúng ta biết cho, cái đó không mất ha. À, chúng ta phải biết như vậy đó. Thành ngày Tu Bồ Đề được đi tu với Đức Phật là do nghe được, hiểu được cái lời dạy của Phật. Trong bài kinh Anguttara Nikaya Subhuti Sutra, kinh của Nam Tông, ở trong bài kinh nói về ngày Tu Bồ Đề, kinh Nam Tông, ở trong A Hàm Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề như sau: này Tu Bồ Đề, nếu muốn biết vị tỳ khưu nào có lòng tin, hay xem như vậy. Một, vị tỳ khưu đó thực hành giới lực Ba La Đề Mộc Sa chu đáo, dạy dỗ thân tâm biết ghê sợ, cho đến một lỗi nhỏ cũng không làm. Hai là người học hiểu, học rộng hiểu nhiều, nghe nhiều đa văn, là người có thể giảng dạy các phạm hạnh tinh khiết hoàn hảo, hay từ phần khởi đầu, phần giữa và phần cuối, cả lời nói và ý nghĩa. Ba là người dễ giáo huấn, có tư cách là người nhẫn nại dễ dạy, hằng nhận sự dạy dỗ với lòng kính trọng. Bốn, siêng năng cần mẫn, hằng giúp đỡ mọi người lớn nhỏ, có trí tuệ hoàn tất mọi việc tốt đẹp. Năm, chuyên cần trong pháp, nói lời nói mỹ diệu, quan lạc trong pháp và giới lực. Sáu, tinh tấn tận diệt các ác pháp, thuận hành mọi thiện pháp, cố gắng không bỏ một thiện pháp nào cả. Bảy, chứng được tứ thiền, là pháp đạt được sự an vui hiện tại. Tám, chứng được túc mạng thông, là pháp biết được tiền kiếp. Chín, chứng được nhãn thông, là phép thấy xa như ý muốn. Mười, dứt phiền não, làm cho sáng tỏ thiện tâm giải thoát, là chê tô vi mu tỷ. Huệ tâm giải thoát là panya vi mu tỷ, giải thoát hiện tại. Mười pháp nói trên Đức Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề nên gần bạn lành, là người có những hạnh nói trên thì được tu học sẽ mau đạt thành. Và tôn giả Tu Bồ Đề đem những lời dạy bảo của Phật thực hành. Đức Phật còn dạy tôn giả pháp thiền định, và ngài rất siêng năng tinh tấn thiền tập ngày đêm. Không lâu sau khi xuất gia, tôn giả Tu Bồ Đề đắc quả A La Hán. Nói về tôn giả Tu Bồ Đề đó là ngài đi xin ăn, hồi xưa đi tu lại đi khất thực á, ngài đi xin tên là xin nhà giàu không à, nhà nào nghèo ngài không xin, ngài đi kiếm nhà giàu ngài xin ăn. Quý vị nghe một đoạn kinh ở trong Tam Tạng Kinh Nam Tông nói đây nè: tôn giả Tu Bồ Đề sau khi xuất gia sống với tam y một bát, mỗi ngày sáng sớm đi trì bình khất thực, sau buổi trưa cùng chư tăng hội họp nghe Phật dạy, tối đến tịnh tọa tham thiền. Chư tăng sáng đi trì bình khất thực hành theo pháp chế của Phật, là đi xin từng nhà, không bỏ nhà nào, dầu họ có cho hay không cho, phải đi qua, không được chọn lựa nghèo giàu. Nhưng tôn giả Tu Bồ Đề thì không làm như chư tăng. Khi ra khỏi tịnh xá là ngài tẻ đi riêng. Tôn giả rất tề chỉnh quy nghi, an nhiên đi tìm chỗ ngài muốn xin khất thực. Ban đầu chư tăng không chú ý, nhưng lâu ngày chư tăng cảm thấy hành động của tôn giả hơi khác lạ. Chư tăng bắt đầu để ý mới rõ tự sự. Sự kiện là tôn giả Tu Bà Đề khất thực mỗi ngày đều nhắm vào gia đình khá giả giàu có. Hễ ngài thấy nhà nào thấp nhỏ, chật hẹp, vách đất, nắp lộp lá là biết nhà nghèo, thiếu thốn, ngài không đến xin khất thực. Ngài thà chịu khó đi xa đến nhà khá giả xin khất thực, không thì chịu nhịn đói, chứ không bao giờ dừng chân xin khất thực nhà nghèo. Một lần nọ, tại thành Quê Sa Ly là Tỳ Sa Ly, có một vị tỳ khưu gặp tôn giả Tu Bồ Đề, biết việc khất thực của ngài, bèn nói chơi chọc ngài rằng, có một ông sư đó biết cái chuyện đó, nên ông đi khất thực nhà giàu mới chọc, nói chọc. Chị tỳ khưu đó nói với tôi ngài Tu Bồ Đề là: bần tại nhãn tiền vô nhân dấn, phú tại lâm sơn diễn hữu thân. Là nói cái người nghèo đó, có nghĩa là nghèo ở trước mặt đó, không ai hỏi, chọc tức ông đó. Cái người nghèo ở trước mặt không ai hỏi đâu, mà giàu ở rừng núi có người đến thăm. Nói với Tu Bồ Đề vậy đó. Vị tỳ khưu đó nói với tôn giả rằng: sự thật kinh đô Quê Sa Ly này toàn là nhà thương mãi giàu có, không biết hôm nay tôn giả thấy nên chọn nhà nào để khất thực. Còn nói móc cấy ở trong cái thành này đó, nhà giàu không à, đông quá à, bây giờ ngày này bữa nay là ngày định đi khất thực nhà nào, nó không có nhà nghèo, bị trong thủ đô người ta mua bán nhà giàu không, hỏi bữa nay đi xin ở đâu. Tôn giả Tu Bồ Đề nghe qua ngó vị tỳ khưu đó giải thích rằng: đại đức, tôi không phải khinh khi kẻ nghèo, trái lại người đồng tình thương hại kẻ nghèo là tôi, thật là không sai đâu. Tôi phát nguyện chỉ khất thực nhà giàu khá giả, không xin ăn trì bình kẻ nghèo nàn, đây là sự khổ tâm của tôi, xin đạo hữu tha thứ cho. Vị tỳ khưu đó nói tiếp: tôn giả khất thực nhà giàu, không xin ăn nhà nghèo, mỗi ngày cứ bồi bổ đầy đủ, hèn chi thấy thân thể tôn giả rất tráng kiện, khỏe mập mạp. Đại đức, xin đừng nói như vậy. Tôn giả Tu Bồ Đề ôn hòa tỏ rõ sự việc, lý do ngài khất phú bất khất bằng như sau, là xin nhà giàu không xin nhà nghèo. Ngài cắt nghĩa cho nghe: tôi khất thực nhà giàu không phải tham ăn món ngon vật lạ, nếu tính việc ăn ngon chúng ta không nên xuất gia học đạo đâu. Tại sao tôi không đến nhà nghèo mà xin ăn? Bởi vì gia đình nghèo rất khó duy trì sự sinh sống của tự mình, thiếu trước hụt sau, làm sao họ có dư ẩm thực, đồ ăn, nước uống cúng dường cho chúng ta. Dẫu cho họ phát tâm, tâm thì có dư nhưng sức thì không đủ, chúng ta không có lương thực để cứu giúp họ mà còn làm tăng gánh nặng cho họ. Trái lại, chúng ta khất thực nhà giàu, bố thí chút ít vật thực đối với nhà giàu có thấm gì đâu. Tôi khất thực nhà giàu không xin ăn nhà nghèo là lý do như vậy. Sau khi nghe sự giải thích của tôn giả Tu Bồ Đề, vị tỳ khưu đó xin lỗi và chiếu tự đi nơi khác. Ngài nói ngài không xin nhà nghèo, nghèo quá rồi, mà chúng ta đi xin nữa thì họ thấy họ phải cho, mà cho rồi họ nghèo, vậy thôi đi xin nhà giàu. Ngài nói nhà giàu dư quá, nó cho một chút ít cũng không sao đó. Cái lý mà ngài không đi xin ăn nhà nghèo là như vậy đó. Trong tăng đoàn có tác thông khất thực tương thản với tôn giả Tu Bồ Đề là trưởng lão Maha Ca Diếp. Tôn giả Tu Bồ Đề khất phú bất khất bằng là xin nhà giàu, không đi khất thực nhà nghèo. Trưởng lão Ma Ca Diếp thì khất bần bất khất phú, ngài Ma Ca Diếp thì đi xin nhà nghèo, không xin nhà giàu, hai người khác nhau. Tôn giả Tu Bồ Đề không hiểu dụng tâm của trưởng lão Ma Ca Diếp. Có một lần nọ khi gặp nhau có dịp trò chuyện với nhau, tôn giả Tu Bồ Đề bèn hỏi rằng: thưa trưởng lão Ma Ca Diếp, thái độ khất thực của ngài tương phản với tôi rất vô lễ, thỉnh cầu ngài cho biết nguyên nhân gì. Trưởng lão Ma Ca Diếp nói: tôn giả Tu Bồ Đề, chúng ta là sa môn xuất gia, thủ đạo hành pháp là phước điền của nhân gian, chúng ta thọ cúng dường của kẻ thế là để cho họ có cơ hội tăng trưởng phước huệ. Tôi hướng về nhà nghèo xin ăn là trồng phước điền cho họ, để miễn trừ sự khốn khổ của họ trong tương lai. Nhà giàu đã có nhiều phước rồi, chúng ta còn đi khất thực họ, làm cho họ như gấm thêu hoa. Những lời nói của trưởng lão Ma Ca Diếp một mặt là để giải thích cho tự mình, mặt khác nữa là để thiết dạy tôn giả Tu Bồ Đề khất phú bất khất bần. Tôn giả Tu Bồ Đề thì xin nhà giàu không xin nhà nghèo, mà ngài Ca Diếp ngài xin nhà nghèo thôi. Ngài nói nhà giàu nó có phước rồi, mà đi khất thực nữa là tăng phước cho họ hoài chi. Nhà nghèo không có phước nè, đi xin đi rồi họ cho chút ít để họ có cái phước sau này nó mới khỏi khổ. Thành ra tôi đi xin nhà nghèo là lý do đó nè, thấy không? Sau khi nghe xong, tôn giả Tu Bà Đề gật đầu và không cãi lại, chỉ nói rằng khách phú, khách bần, xin nhà giàu, xin nhà nghèo đều là lợi ích chúng sanh. Thưa trưởng lão Ma Ca Diếp, trong pháp của Phật phương tiện đa môn, chúng ta có thể ai hành phương tiện nào cũng được, miễn là lợi ích chúng sanh, đều là giáo pháp của Phật cả. Tác phong khắc thực của tôn giả Tu Bồ Đề và trưởng lão Ma Ca Diếp và những lời giải thích của hai vị đó nghe đến tai Đức Phật, Đức Thế Tôn không tán thành cả hai vì không phải phù hợp với pháp khất thực mà ngài chỉ dạy. Đức Phật không đồng ý, không đồng ý cả hai người. Cái người đi xin nhà nghèo mà không xin nhà giàu, Đức Phật cũng không đồng ý. Người xin nhà giàu không xin nhà, Đức Phật nó cũng không phải vậy, ngài không có dạy vậy. Pháp khất thực chân chánh là không chọn lựa giàu nghèo, không chọn lựa ngon dở, nghiêm túc quy nghi, xin ăn từ nhà theo thứ tự trước sau. Đức Phật dạy là khi đi ra khỏi tỉnh xá rồi, gặp nhà nào thì ghé nhà đó, người ta cho thì lấy, không cho đi nhà khác, chứ không có cho chọn lựa, không cho bỏ cái nhà nào hết. Đó là giáo lý của Đức Phật, nghĩa là nghèo giàu gì, cái duyên mình đi tới đó thấy thì xin. Trưởng lão Ma Ca Diếp thích hành đầu đà khổ hạnh, hằng đi ta bà trong rừng núi, thôn xóm, làng mạc, lẽ tất nhiên tiếp xúc với kẻ nghèo nhiều hơn, thành thói quen ưa độ nhà nghèo. Vì tôn giả Ma Ca Diếp ngài ít ở trong xứ, ngài đi đầu đà trong rừng trong núi thì tất nhiên gặp tin người nghèo nhiều, rồi ngài độ người nghèo quen rồi đó, thành ra cái thói quen của ngài. Về phần tôn giả Tu Bồ Đề, đối với chỉ thị của Phật, ngài thực hành đúng theo 100% không sai. Từ khi nghe Phật dạy về khất thực, tôn giả Tu Bồ Đề bỏ hẳn sự chọn lựa khất phú bất khất bần, ngài hành theo đi khất thực xin ăn từng nhà theo thứ tự trước sau như Phật dạy. Ngài Tu Bồ Đề khi nghe Phật dạy rồi là đi làm theo Phật. Tôn giả Tu Bồ Đề trong tăng đoàn có Phật, ngài tu học nghe pháp rất nhiệt tâm hơn ai hết. Nếu không bận việc đi xa hoằng pháp, ngài không bao giờ vắng mặt khi Phật thuyết giảng. Một lần nọ tại Kỳ Viên tỉnh xá, Đức Phật dự bị thuyết giảng bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Sau khi hàng ngàn chư tăng đi khất thực trong thành Xá Vệ trở về, độ thực xong cùng nhau tề tụ đến giảng đường, ngồi tứ phía chung quanh Phật để được nghe ngài dạy. Đức Phật nhắm mắt tọa tịnh ngay trước chính giữa chư tăng, không ai dám khởi đầu bạch Phật. Tôn giả Tu Bồ Đề hiểu tâm ý ngài, bèn đứng lên giận cà sa tề chỉnh để lộ giai thải, đánh lễ Phật và cung kính bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con là đệ tử ngài, ai nấy đều biết rõ ngài rất ái hộ, thương và bảo vệ chúng con. Nhưng đối với thiện nam tín nữ, kẻ phát Bồ Đề tâm làm sao có thể an trụ được, và những sự phân ưu vọng niệm làm sao có thể hàng phục được. Chúng con thành khẩn đức đại từ bi vì đại chúng tiên thiết chỉ dạy. Câu hỏi của tôn giả Tu Bồ Đề làm cho Phật rất hoan hỷ, ngài tán thán tôn giả hiểu căn ý của đại chúng. Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, như hà an trú Bồ Đề tâm, bất thọ vọng niệm phân ưu, trong khi bố thí phải hành vô tướng bố thí, khi độ sanh phải hành vô ngã độ sanh, y chiếu như vậy an trú, y chiếu như vậy hàng phục tâm. Này Tu Bồ Đề, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên dính mắc nơi sắc sanh tâm Bồ Đề, không nên dính mắc nơi thanh hương vị xúc pháp sanh tâm Bồ Đề, nên không dính mắc mà sanh tâm Bồ Đề. Cái này trong kinh Kim Cang, quý vị nghe đoạn kinh này có trong Nam Tông tiếng Phạn, không phải đâu. Có nhiều người không hiểu nói là Kim Cang kinh của Bắc Tông, không phải đâu, kinh Phật đó. Ngài Tu Bồ Đề đó hỏi Đức Phật, nói những cái người mà họ muốn phát tâm Bồ Đề đó, làm sao họ giữ được cái tâm đó, làm sao họ an trú trong cái tâm đó. Đức Phật mới nói đừng có dính mắc, hồi nãy nói dài rồi, mà muốn đừng dính mắc là mắc tai mũi lưỡi miệng thân ý. Phật hồi nãy dạy đầu tôi nói rồi đó, đừng dính mắc là cái tâm Bồ Đề nó ở đó, mà cái này chúng ta đi dính mắc sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ấy, chúng ta dính mắc cái đó rồi thì không có cái tâm bồ đề nào ở cho ta hết. Với Đức Phật mới đó mới nói này tu bồ đề như hà an trú bồ đề tâm, làm sao mà chúng ta an trú được cái bồ đề tâm, bất thọ vọng niệm thân ưu, làm sao chúng ta đừng có buồn nữa. Thì Đức Phật dạy khi mà bố thí đó phải là vô tướng bố thí, là khi chúng ta cho đó, đừng nghĩ nó người này ta cho, người này cho người kia, người đó ai lựa chọn, đừng có vô tướng bố thí, là cho là cho, thấy họ nghèo là cho, đừng có suy nghĩ. Rồi khi độ sanh, khi cứu người ta đó, phải hành vô ngã độ sanh, đừng có cứu người ta rồi mình nghĩ nó ta cứu người đó, kẻ ơn lên kẻ ơn xuống đó. Như vậy thì tâm bồ đề ta mới có. Rồi ngài nói tu bồ đề bất ưng chủ sắc sanh tâm đó, nghĩa là đừng có thấy cái sắc mà sanh cái tâm đó. Bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, là nãy đó lục căn á, đừng có nghe cái tiếng đó mà sanh tâm, đừng có hửi cái mùi vị sanh tâm, đừng có nếm cái đó mà sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó, câu đó là đừng có cái tâm, đừng có trụ trong mấy cái đó đó, thì nó sanh được cái tâm bồ đề đó mà ông tôn giả tu bồ đề hỏi đó, nó sanh được tâm đó. Nghĩa là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, hãy tâm mình không có trụ trong cái sắc thanh hương vị xúc pháp thì nó sanh cái tâm bồ đề rồi. Đó. Vô tướng bố thí, Đức Phật dạy vô ngã độ sanh. Tôi sẽ giải thích hai cái nghĩa này. Bố thí không tướng, cho ra thì không nhìn cái món mình cho, đó là vô tướng đó. Không phân biệt kẻ nhận là đàn ông hay đàn bà là vô tướng bố thí. Chẳng chấp rằng mình là người cho, người ta là kẻ nhận là vô tướng bố thí. Lại cũng chẳng để ý rằng sự bố thí của mình sẽ kết quả tạo phước, cũng đừng có nghĩ cái đó, đó là vô tướng bố thí. Như vậy là tịnh thí, hạnh bố thí trong sạch. Đức Phật nói nếu mà chúng ta cho mà còn tiếc, còn thương, còn lựa cho người này không cho người kia đó, chúng ta không có được thanh tịnh, không có được trong sạch. Như vậy chúng ta vô tướng bố thí là tịnh thí. Vô tướng bố thí hay tịnh thí là thanh tịnh bố thí đó, sẽ đưa đến phước đức vô lượng. Đức Phật nói nếu chúng ta cho với cái lòng cho mà không cần đếm xỉa gì đó, là chúng ta cho, như vậy chúng ta phước đức vô lượng. Nhưng tự người bố thí không hề nghĩ rằng mình sẽ được phước vô lượng, chúng ta cũng đừng có nghĩ. Tự nhiên nó được. Vô tướng bố thí mà thật là bố thí ba la mật dana paramita. Trong pháp lục độ vạn hạnh mà các vị Bồ Tát tu, chúng ta nghe nói lục độ đó là sáu con đường tu của Bồ Tát, nhất là bố thí, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn đó là tinh tấn, năm là thiền định, sáu là trí huệ, đó cái phần lục ba la mật. Còn hữu tướng bố thí thì chỉ là hạnh bố thí hữu lậu của hạng phàm phu. Nếu chúng ta bố thí mà lựa cho người này không cho người kia, lựa người nọ, chúng ta bố thí với cái tâm không có bình đẳng, nghĩa là thì cái phàm phu thôi được, mà nó không có được viên mãn. Vô tướng tức là vô sở trụ đó, vô tướng là đừng có trụ đó, là muốn dạy nãy đó, mắt tai mũi lưỡi đó, đừng có trụ là vô sở trụ. Tâm thức không trụ vào một cảnh nào, một pháp nào, không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì trụ thì mắc dướng, còn không trụ thì chẳng mắc chẳng dướng vào đâu. Thấy không, Phật dạy vậy. Chúng ta phải tập con mắt lỗ tai này, nghe thì nghe, thấy thì thấy, nhưng mà chúng ta đừng cột, thắt cột cho nó dính ra đó. Thấy không? Giả lại các chúng sanh và các pháp vốn là vô tướng. Chúng sanh với các pháp là vô tướng. Chúng sanh chỉ là tứ đại giả hiệp mà thôi, các pháp chỉ là nhân duyên giả hiệp mà thôi. Cho nên Phật dạy bậc tu hành phải quán thấy rằng chúng sanh và các pháp thảy đều vô tướng. Hễ có tướng tức là có hư hoại, vô tướng thì không hư hoại. Vậy vô tướng tức là thật tướng, là pháp thân, là chân như, là Như Lai, là Niết Bàn. Chúng ta đến cái tâm vô tướng rồi đó, là thật nói là cái pháp thân rồi đó. Chúng ta thấy được cái pháp thân ta rồi, thấy được cái thật tánh ta rồi, cái đó mới là thật tướng. Vô tướng nghĩa là ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng. Chúng ta có cái tướng nè, ở trong cái tướng này chúng ta có sắc thân này, nhưng chúng ta lìa tướng là chúng ta có vậy thôi. Chúng ta đừng có thắt cột. Cái này chúng ta thắt cột đủ thứ, mở mắt từ sáng là kiếm chuyện thắt cột cho tới tối, đi ngủ còn chiêm bao, còn thắt cột trong chiêm bao nữa đó. Ngủ rồi đó, thấy không, chim bao thắt cổ, thấy không? Chúng ta phải lìa để cái đó. Vô tướng nghĩa là ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng. Pháp Bảo Đàn Kinh Phẩm Định Huệ có câu: này thiện trí thức, pháp môn của ta từ xưa tới nay trước lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô niệm là bên trong không còn chấp thủ, dứt mọi phiền não. Vô tướng là bên ngoài thì lìa tất cả mọi tướng, không còn dính mắc. Vô trụ là không ở vào một cảnh nào, một pháp nào, thì pháp thể thân tâm trở nên trong sạch. Pháp Bảo Đàn Kinh nói vô niệm là nói về bên trong không có chấp, ở trong tâm ta không có chấp, dứt mọi phiền não. Bởi vì chúng ta chấp á, thành ra cái chuyện đó nó ở trong tâm, nó khổ. Chúng ta không chấp là dứt mọi phiền não, đó là vô niệm. Rồi vô tướng ở bên ngoài, ở bên ngoài thì mắt thấy tai nghe này kia, là bên ngoài cũng đừng có chấp, đừng có dính mắt. Còn vô trụ đó là không trụ ở một cảnh nào hết. Khi ta không trụ ở một cảnh nào hết là ta đạt đến cái tánh không, nó trong sạch. Cái đó là cái pháp thể, là cái thân tâm ta thật tình. Do ngã độ sanh, không có cái bổn ngã, cái bổn thể, không thấy, không nhận rằng có một cái thể nhất định, một cái tướng, một cái dụng chủ thể. Và chúng ta nói vô ngã độ sanh là chúng ta không có nhận là có một cái thể nhất định nào hết, một cái tướng nào hết. Như vô nhân ngã, vô tự ngã, vô tha ngã, vô pháp ngã, trong kinh nói. Vô nhân ngã tức là đối với người, vô tự ngã là đối với mình, vô tha ngã là đối với mọi người, vô pháp ngã đối với mọi vật. Không chấp có một cái thân thể thường tồn nhất định, mà cho rằng chỉ là một cái thân do ngũ quẩn tạm thời hoại mà thôi. Chúng ta thường ngày vì chúng ta chấp có cái thân thể này, cái thân nó có Phật, nhưng mà Phật dạy nó có là có vậy, đừng có thắt cột nó. Chúng ta tự chúng ta thắt cột cái thân ta nó có thật rồi, thành ra chúng ta dòm đó, cái tự ngã đó, vừa tha ngã dòm cái người đó cũng có cái thân vậy. Thì chúng ta có cái đối tượng, chúng ta chê nó mập quá nè, ốm quá nè, mặt xấu mặt đẹp, mặt đẹp thì ta thương, mặt xấu thì ta ghét, phải không? Chúng ta sanh ra cái chuyện đó, nó vì chúng ta có đó. Mà Phật kêu nó thân ta cũng là ngũ quẩn tắc thọ tưởng hành thức này, mà thân người đó cũng ngũ quẩn, sự thật nó là giống nhau vậy thôi, nó có cái gì đâu mà chúng ta phân biệt như vậy đó. Còn đối với pháp á, không chấp là có một cái thể thường tồn nhất định. Pháp là mọi việc xảy ra, chúng ta cái gì xảy ra chúng ta cũng chấp hết thường ngày. Mà cái chấp chúng ta nó có hai con đường. Một là chúng ta thích ha, trong chấp. Hai là chúng ta không ưa, không thích. Như vậy cái thích cũng thích đều khổ đấy. Cái thích đó thì chúng ta phải lo làm sao để cho thích được, phải không? Mà cái không thích đó là chúng ta chán ghét, chúng ta muốn xa, cái nào cũng khổ hết trơn. Như vậy đó, kêu bình pháp đó là chúng ta đừng có chấp. Pháp là cái gì xảy ra cũng vậy, mà cho rằng chỉ là nhân duyên kết hợp cho nên sanh ra pháp. Cái gì sanh ra đều có nhân có duyên như nói đó, nó mới có cái chuyện đó. Chúng ta nghĩ được cái nhân duyên đó là chúng ta đừng có chấp, là chúng ta không khổ. Vô ngã cũng gọi là phi ngã, tức là cái chân lý rốt ráo của mọi vật mọi pháp. Sự thật không có gì của ta hết, cả thân này cũng không có của ta nữa. Bây giờ nó của ta, ta nói của mình, biểu nó, biểu cái thân này nó đừng đau nghe, đừng có đau, nó đâu có được, nó đau, phải không? Đó, nếu mà của quý vị thiệt tình, của quý vị kêu nó thử coi, hoặc nó buồn, đừng có buồn nghe, nói nó đừng buồn, chừng nào nó buồn thêm nữa, làm gì nó? Chúng ta còn trị cái thân ta không được, mà chúng ta muốn đi trị người khác nữa đó, tự mình còn trị mình không được rồi phải không? Mà còn đi trị người khác nữa, đó, nó sanh khổ rồi phải không? Chúng ta tự trị chúng ta cái hả? Là phải thu thúc cái lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, phải đừng dính mắc trong đó. Bởi vậy vô ngã là phi ngã, không có cái gì của ta hết. Về bốn thứ vô ngã là vô nhân ngã, vô tự ngã, vô tha ngã, vô pháp ngã. Hồi nãy tôi nói đó, không có gì của ta, mà không có gì của người đó, mà không có cái gì ở trong cái pháp này hết. Vô nhân ngã tức là hiểu rằng không thật có người, không thật có mình, không thật có chúng sanh, chỉ là ngũ quẩn tạm hiệp mà thôi. Hiểu như vậy thì dứt phiền não chướng, không còn mê tối vì các sự buồn rầu hờn giận. Đó, cái vô ngã vô nhân ngã là chúng ta biết nói cái này là ngũ uẩn, chúng ta có cái thân ngũ uẩn này, người ta cũng có thân ngũ uẩn, nó hiệp nó có cái người ta thôi, mà chúng ta không chịu, không chịu cái đó, thành ra chúng ta sanh ra khổ. Vô pháp ngã tức là hiểu rằng pháp do nhân duyên mà sanh ra chứ chẳng Phật có. Tôi nói rồi, cái gì cũng nhân duyên Phật thiết rồi, có cái đó với cái kia hợp lại nó sanh ra cái đó. Chúng ta đâu có thể vỗ tay mà nghe được, hai cái tay này vỗ lại nó mới nghe hai bàn tay, một bàn tay chúng ta quơ rồi phải không? Như vậy là nhân duyên đó, hai cái bàn tay. Như vậy mỗi gì xảy ra chúng ta phải biết chúng ta với người đó nó có một cái gì đó, nó mới xảy ra chuyện đó. Thành ra là chúng ta phải biết nó là vô ngã. Pháp vô ngã tức là hiểu rằng pháp do nhân duyên đó, pháp là cái gì xảy ra đều do nhân duyên. Hiểu như vậy thì dứt sở chi chướng, trí thức mình sẽ sáng ra không còn mê tối. Nếu chúng ta hiểu được nói cái gì cũng nhân duyên hết, như vậy chúng ta có cái trí sáng suốt không mê tối. Bậc tu hành nhận thức rằng mình với chúng sanh và mọi sự mọi vật đều vô ngã, không thật có, thì dứt mê, dứt chiếu, dứt tham sân si, trở nên minh mẫn an lạc. Khi mà chúng ta biết nói cái gì cũng là không phải của ta, cái gì cũng là không thuộc về ta, thì ta dứt bỏ được mọi sự. Độ sanh tức là lấy sự sanh tử luân hồi thí dụ với biển, độ sanh là chở người ta qua biển sanh tử vậy, và lấy sự mê muội khổ não thí dụ với sông, độ là đưa chúng sanh khỏi sông mê, sông ân ái, sông khổ sở. Độ sanh là tế độ chúng sanh, độ thoát chúng sanh, dìu dắt chúng sanh từ nơi mê tối đến chỗ sáng suốt bằng các phương tiện khéo xảo của hàng Bồ Tát Phật. Trong bài kinh Quy Nguyên Trực Chỉ có nói Đức Phật Di Lặc sẽ trụ thế 80 muôn tuổi thiết pháp độ sanh. Phật tới xuống thế gian lần tới đó là Đức Phật Di Lặc rồi, ở thế 80 muôn tuổi, tuổi thọ lắm. Chúng ta mà được sanh về thì gặp được Phật Di Lặc, chúng ta có tuổi thọ 80 muôn mới chết. Như vậy ráng mà làm việc thiện, nguyện về sanh về Đức Phật Di Lặc. Bắc Tông thì ưa nói sanh về nghĩa là cực lạc thế giới Phật A Di Đà, mà Nam Tông thì nói sanh về Đức Di Lặc. Theo tôi tưởng chắc là một chỗ thôi, không có hai chỗ đâu. Vô tướng bố thí và vô ngã độ sanh, tôn giả Tu Bồ Đề thẩm thâm liễu giải đạo lý và ý nghĩa của hai câu đó. Ngài rất cảm kích pháp ân của Phật, hoan hỷ đến rơi lệ. Ngài quỳ trước mặt Phật nói rằng: Bạch Thế Tôn, từ khi con sanh được làm người đến nay, pháp lý thâm sâu vi diệu như vậy con mới được nghe lần đầu. Từ nay ngã pháp hai chuyện đó không còn có thể triền nhiễu dây chặt con nữa. Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tứ tướng không còn có thể chói buộc con nữa. Ly tất cả chấp thủ mới năng kiến lý không, ly tất cả danh tướng mới năng kiến nhân sanh. Ngày nay con thể hội được tâm ý của Thế Tôn, con dường như đã nhận thức được tự mình. Tôn giả Tu Bồ Đề đã khai ngộ, và từ nay tôn giả được xưng là giải không đệ nhất. Mặc dầu Phật biết tôn giả Tu Bồ Đề ly khai cố chấp nhân ngã, nhưng Đức Đại Từ Bi vẫn đem sự tích tu hành của Ngài kể ra để cho tôn giả Tu Bồ Đề thêm niềm tin thực hành vô tướng bố thí, vô ngã độ sanh. Ngài hồi ý kể lại việc xưa như sau: Này Tu Bồ Đề, trong kiếp sanh quá khứ của Như Lai, có một lần nọ Như Lai ở tại non thâm tu hành, và một việc xảy ra như sau. Khi đó ta đang tịnh tạ dưới gốc cây đại thọ, đang nhắm mắt tư duy sự quyền bí của vũ trụ và sự khởi nguyên của nhân sanh. Tứ phía gió thổi hiu hiu mát mẻ, đưa mùi hoa thơm ngào ngát. Khi đó có tiếng cười vang lên như chuông. Ta mở mắt xem, thấy một nhóm mỹ nữ ăn mặc sang trọng đứng trước mặt ta. Họ mặc toàn là trang phục cung phi, ngọc ngà châu báu đầy mình, làm cho người ta thấy các cô đó nếu không phải tiên nữ trên trời, nhất định là dương thi tại thế. Những người đó cầm tay nhau đi đến trước mặt ta và hỏi ta rằng: Này đạo sĩ, trong thâm sơn tùng lâm hẻo lánh này, tại sao chỉ có ông một mình ở tu hành? Ông không sợ xài lang hổ báo làm hại ông sao? Ta gật gật đầu, ngồi yên trả lời rằng: Quý phu nhân, ở tại thâm sơn này tu hành thật chỉ có bần đạo một mình, sự tu hành không nhất định phải có bạn. Con người có tâm từ, rắn độc mãnh thú không đến làm hại. Tại thành thị nè, tiền tài, danh lợi, mỹ sắc, quyền uy, tàn ác, đó mới là xài lang, hổ báo, răng độc trong nuôi. Sau khi nghe sự giải thích của ta, các cung phi đó liền thay đổi thái độ kiêu căng và rất cung kính thỉnh ta thuyết giải. Ta bèn nhặt một cái bông màu đỏ gần bên tai, tiếp tục nói: này quý vị, sự thật con người cần phải mưu cầu sự khoái lạc, nhưng sự khoái lạc cũng có chân thật và có hư giả, cũng có lâu dài và ngắn ngủi. Nhưng con người bị sự khoái lạc hư giả ngắn ngủi làm mê hoặc, cũng như đá hoa này nở ra rất đẹp, nhưng nó không thể nhả mùi thơm mãi, không thể tươi đẹp mãi mãi, nó sẽ héo tàn. Sự thanh xuân và mỹ lệ, mạnh khỏe tráng kiện đều không thể y lại được. Nhân sanh con người quý tại năng học đạo, cầu đắc sanh mạng thăng hoa tốt hơn, cầu đắc sanh mạng khoáng triển, đó mới là đại sự cần thiết của cuộc sống. Khi ta đang nói như vậy, có một vị sắc mặt như vua, tay cầm bảo kiếm, từ trong rừng chạy đến trước mặt ta và lớn tiếng mắng chửi ta rằng: ngươi là ai, dám to gan điều hí đùa giỡn cung phi của ta? Ta thấy dáng bộ hung bạo của vua, ta không thể không nói rằng: Tâu Đại Vương, xin mạng phép hỏi ngài quý danh là gì, xin ngài đừng mạ nhục người tu hành như vậy. Vua lớn tiếng nói: ngươi như sống trong mộng chiêm bao, không nhận ra quy danh lẫm liệt Ca Lợi Vương là ta đây, bởi vậy người mới to gan có hành vi dụ dỗ cung phi mỹ nữ của ta. Đại Vương xin ngài đừng nói như vậy, bần đạo kẻ tu hành có hạnh nhẫn nhục, đâu dám chửi lại ngài, nhưng ngài tạo khẩu nghiệp như vậy, sau này nhất định không tốt đâu. Vua nói: ngươi hành hạnh nhẫn nhục à, ta sẽ phân thay ngươi coi ngươi còn có nhẫn nhục hay chăng. Này Tu Bồ Đề, và sau đó hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai bàn tay, hai bàn chân của ta đều bị Ca Lợi Vương cắt đoạn ra hết. Vì độ sanh, vì lòng từ đối với chúng sanh, ta khi đó một chút hận tâm cũng chẳng có. Ta từ trong tinh thần vô ngã độ sanh, từ từ tu, tích trữ phước huệ cho ta, trang nghiêm Phật quả của ta, nên ngày nay ta mới thành chánh đặng chân giác. Này Tu Bồ Đề, kẻ hành hung không thể thắng người, vì có kẻ hành nhẫn nhục mới là kẻ thắng cuối cùng. Tôn giả Tu Bồ Đề nghe qua sự tích tu hành xưa kia của Phật, rất lấy làm cảm động, và ngài thể hội đến tối thượng chân lý vô ngã Anatta. Ngài hội chứng đến thậm thâm chân lý không vệ Sunyata Paññā. Đó, khi mà tiền thân của Đức Phật biết ngài Tôn giả Tu Bồ Đề đạt tới tánh không, mà muốn cho Tôn giả Tu Bồ Đề có một cái khái niệm để giữ cái tánh không đó hoài, ngài mới thực lại tiền kiếp. Hồi đó ngài sanh là cái bệnh một vị đạo sĩ tu hành. Đó, ngài đi tu ở trong rừng hồi kiếp trước Đức Phật, rồi ông Ca Lợi Vương đó, mấy cô cung phi nữ ơi đi chơi trong rừng với vua, gặp ngài ngồi dưới gốc cây đó, lại hỏi đạo này kia, rồi ngài thuyết giảng cho nghe hồi nãy đó. Ông Ca Lợi Vương giận quá, hỏi ngài tu gì. Ngài nói ngài tu nhẫn nhục. À, vậy nhẫn nhục đã tốt rồi, thẻo hai cái lỗ tai. Thì trong kinh nói rõ lắm, mà tôi dắt tắt là thẻo lỗ tai, hỏi còn nhẫn nhục không. Ngài nói lỗ tai của bằng đạo đâu có nhẫn nhục ở đó, nhẫn nhục ở trong tâm này. À, vậy là thẻo hai cái lỗ mũi. Rồi hỏi nữa đó, à vậy thẻo lỗ mũi còn nhẫn nhục không. Ngài cũng trả lời nhẫn nhục ở trong tâm của bần đạo, đâu phải ở lỗ mũi. À, như vậy thì nghĩa là chặt hai cánh tay, hỏi còn nhẫn nhục không. Ngài nói sự nhẫn nhục ở trong tâm của bần đạo đâu có hai cánh tay. À, vậy hả, chặt bỏ hai cái chân. À, hỏi còn nhẫn nhục không. Ngài nói nhẫn nhục ở trong tâm đâu có ở đó. À, rồi Ca Lợi Vương đạp ngã xuống. Rồi ngài mới nói ngài còn chúc cho Ca Lợi Vương sẽ đừng có bị khổ nạn. Rồi Ca Lợi Vương đi khỏi đó 30 thước, đất sụp xuống A Tỳ Địa Ngục. Rồi ngài đó, ngài mới ngồi lại, ngài ngồi lại tỉnh tạ rồi, ngài mới nguyện với chư thiên nói: nếu mà bằng đạo tu cái hạnh nhẫn nhục thật á, thì cho tứ chi bằng đạo hoàn trả lại để bằng đạo tiếp tục tu hành. Lập tức cái gì mà cắt ra đó hoàn lại, ngài sống lại. Ngài thực cho Ngài Tu Bồ Đề có cái tâm, làm cái tâm chống không tới như vậy, nó có cái quyền diệu như vậy đó. Ngài nói kẻ hành hung không thể thắng người, vì có cái hành nhẫn nhục mới thắng cuối cùng. Bây giờ nói cái tánh không, tôi nhắc quý vị là không phải không có ha, từ giờ đừng quên ha, cái không này là mình không có cái tiếng để mà dịch. Vì cái tiếng của Phật á là Sunyata. Sunyata này tiếng Tàu, tiếng Việt chúng ta không có dịch được, thành ra chúng ta nói không, vì chúng ta lộn với cái không có. Sunya này đó, nó có mà nó không có, nó không có thiệt, rồi nó mất đi rồi nó có lại nữa. Đó, như vậy đó, phải hiểu cái tánh không. Tôn giả Tu Bồ Đề dưới sự chỉ dạy của vị đại giác Đức Phật thấu triệt vũ trụ nhân sanh sự vật là nhân duyên tương quan hệ nhau, nhất thiết thị nhân duyên sở thành, nhất thiết thị nhân duyên sở diệt. Nhân duyên là nghĩa chú giải tốt nhất của không. Đó, muốn nói cái không là cái nhân duyên. Có nhân này có duyên nọ nó sanh đi, rồi cái cũng có nhân này duyên nọ nó diệt đi. Như vậy cái không đó là không phải, nó không có, nó có rồi nó không rồi nó có, nó như vậy đó. Không chẳng phải không có gì cả, chẳng phải không đổng đổng trống không. Không không ly khai nhân quả sự vật mà có không. Không này không phải ly khai nhân quả sự vật mà có không đâu. Không không phải phá hoại nhân duyên sanh pháp, không cũng không phải phá hoại, không phải không có. Không là sung mãn đầy đủ cách mạng tánh biến đổi, và tích cực tánh là thiết thật. Không là tinh thần của Phật pháp. Đó, muốn nói về tinh thần Phật pháp phải tu tới cái không. Không tham, không sân, không si, nó làm được rồi chưa? Không được rồi, thấy không? Thấy mà không mắc dính, được rồi chưa? Không được, phải không? Nghe mà không trói buộc cũng không được, phải không? Đó, chúng ta tu cái chữ cái pháp không là như vậy đó. Thành ra không đó là tinh thần của Phật pháp. Mặc dầu là đệ tử Phật nhưng số đông chưa rõ diệu nghĩa và chân lý của không. Tôn giả Tu Bồ Đề hằng thái thán than thở rằng: đáng tiếc kẻ tu hành hiểu biết lý không rất ít. Một lần nọ, một vị Bà La Môn ngoại đạo rất có học thức, trên đường tình cờ gặp Tôn giả Tu Bồ Đề, bèn đề nghị xin hỏi ngài rằng: thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, nghe đồn là ngài ở dưới sự chỉ dạy của Phật là người giải không đệ nhất, nhưng mà xin cho tôi hỏi, mọi sự trên thế gian này sự thật rõ ràng tồn tại nó có đó, ngài giải không nói không làm sao cho tròn ý nghĩa được. Ông ngoại đạo Bà La Môn nói nó có đó thiệt tình mà ông giải không nói không sao nói tròn ý. Tôn giả Tu Bồ Đề lấy tay chỉ và nói rằng: ông coi cái nhà kia kìa, nó là tứ đại nè, địa thủy hỏa phân, nguyên tố là chất đất nước lửa gió và các nhân duyên hòa hợp mà thành ra cái nhà. Nếu phân khai cái nhà này, đất ra đất, cây ra cây, gạch ra gạch, ngói ra ngói, thì chẳng những tướng trạng của cái nhà không còn mà cả danh xưng cũng không còn. Từ tất cả sự hòa hợp nói trên có thể cho ta thấy không? Nếu ngài nói cái nhà, nó có tên cái nhà phải không? Thấy bây giờ đi dỡ ra đi, dỡ cây ra, cửa ra, cái này ra, cái kia ra hết, đâu có thấy cái nhà nữa, phải không? Ngài muốn chỉ cho thấy nó cái không là như vậy đó. Cái nhà này ở trong thôn trang này là tốt đẹp hơn cả, nhưng nếu dời nó đến đô thị so sánh với nhà cửa ở đó, nó sẽ là thấp nhỏ và xấu xí. Nó cái nhà này bây giờ ở trong đô thị, ở trong xứ ruộng, nó đẹp hơn ta, mà đem cái nhà này.